Lạy Chúa của Chúa lên trời, Cha Lê Quang Uy, giọng Chúa cứu thế.
Thưa anh chị em, chúng ta rất dễ bị cuốn hút vào một sự kiện rất là độc đáo, rất là hấp dẫn, rất là kỳ lạ. Đó là chuyện Chúa Giêsu được cất lên khỏi đất, rồi như thể là bay về cõi trời cao, rồi có đám mây che ngài lại. Cái sự kiện đó chúng ta thấy không thể nào xảy ra trong cuộc đời này được. Nó có một sức thu hút làm cho ta giống như các môn đệ ngày xưa đó. Trong Kinh Thánh, sách Công Vụ Tông Đồ kể lại là các ông đứng ngẩn ngơ nhìn trời cao, rồi đến khi thiên thần của Chúa mặc áo trắng đứng bên cạnh nói là: ồ, sao người Galilê lại còn mãi nhìn trời cao làm gì? Các ông hãy về đi và thực hiện điều mà người đã dạy các ông, rồi ngày sau người sẽ trở lại đúng như thế. Chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất. Nên ngày hôm nay chúng tôi muốn mời anh chị em tạm rời mắt khỏi Chúa Giêsu với một cái sự kiện hết sức là kỳ diệu lạ lùng như vậy, cất lên khỏi đất thấp, bay lên khỏi trời cao, rồi có đám mây khép lại che ngài đi. Chúng ta tạm thời không nhìn về Chúa Giêsu trong cái sự kiện như vậy để khỏi bị ngẩn ngơ, nhưng chúng ta quay trở về với cái sứ mạng mà Chúa Giêsu đã để lại cho các tông đồ, mà cũng là để lại cho chúng ta ngày nay, xem coi ngài bảo chúng ta làm gì. Anh chị em để ý cái câu này. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ là Đấng Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Vậy thì thưa anh chị em, cái nhiệm vụ mà Chúa Giêsu đã ra đi mà để lại cho chúng ta đó là rao giảng cho muôn dân, kêu gọi người ta sám hối và để được ơn tha tội. Tại sao lại có cái chuyện này? Mất công quá đi. Giá như Chúa Giêsu đừng có về trời, giá như Chúa Giêsu cứ sống mãi ở trần gian này, Chúa Giêsu làm bao nhiêu phép lạ, Chúa Giêsu giảng dạy luôn, thế là người ta ùn ùn sợ quá, thấy kính nể Chúa làm bao nhiêu phép lạ như vậy, rồi người ta quy phục Chúa luôn. Mất công gì mà Chúa phải lập ra hội thánh? Mất công gì mà Chúa phải để lại cho những con người tầm thường như chúng ta một cái công việc quá sức của chúng ta để rao giảng tin mừng cho muôn dân? Mất mấy ngàn năm rồi mà cả thế giới cũng chỉ có 1/5 của 6 tỷ người mà theo Chúa thôi. Thưa anh chị em, nếu mà một cái đạo như vậy đó, một cái đạo răm rắp tuân theo như vậy, một cái đạo mà chỉ vì sợ sệt Chúa Giêsu mà theo đó, thì không còn ý nghĩa gì. Chúa Giêsu và cả nước trời tôn trọng chúng ta, tôn trọng cái tự do của con người và muốn con người được cộng tác với ngài trong cái việc làm chứng. Vì thế Chúa Giêsu như thể là hoàn tất cái công đoạn, cái phần của mình, rồi bây giờ Chúa Giêsu chuyển những giao lại cho chúng ta nối tiếp vào ngài. Ngài để cho chúng ta tuyên xưng rằng chúng tôi cũng là kẻ có tội, chúng tôi đã được Chúa yêu thương, Chúa chết cho chúng tôi, Chúa sống lại để cho chúng tôi cũng có cái cơ may được sống lại. Bây giờ tôi loan báo điều đó cho anh chị em. Anh chị em nếu tin vào Thiên Chúa, tin vào lời của tôi thì cũng sẽ được lãnh ơn như vậy. Như vậy mới gọi là đạo. Đạo không phải là một thứ áp đặt mà làm cho người ta hãi hùng, làm cho người ta kính sợ, làm cho người ta tuân theo răm rắp. Nhưng mà đạo là một cái gì đó để cho người ta tin, người ta tin mà đi theo. Vậy thì thưa ông bà anh chị em, Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy kêu gọi mọi người sám hối để được ơn tha tội. Tôi thấy cái chữ sám hối đó nó chưa đủ. Sám hối một cách nào đó mới chỉ ở mức độ là day dứt về những gì ta đã phạm, nhận mình có tội, rồi day dứt ăn hận ăn năn. Nó còn cần một cái vế nữa, đó là hối cải. Và tôi thích cái chữ hoán cải, hối cải. Nó có cả sám hối trong đó, nhưng mà nó còn có chữ thay đổi. Cải lại tức là thay đổi một cách tuyệt đối. Chúng ta đã sai thì bây giờ trở thành con đường đúng, chúng ta đã đi trong bóng tối thì bây giờ chọn con đường sáng mà đi. Thế giới của chúng ta ngày hôm nay là một thế giới rất là ngạo mạn. ngạo mạn vì bao nhiêu thành tựu về khoa học kỹ thuật của chúng ta. Chúng ta tự thấy con người của mình quá giỏi, thấy con người của mình quá mạnh, con người có thể làm được tất cả, nên con người đã gạt Thiên Chúa ra. Con người đã không chấp nhận Thiên Chúa có thể can thiệp vào trong đời của mình. Con người ngạo mạn bất chấp Thiên Chúa. Con người không nhận lỗi về phía mình, nhưng mà luôn luôn đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho Chúa. Con người chỉ có xét đoán kết án ích kỷ thủ lợi mà thôi. Nên trong một cái thế giới của chúng ta như thế đó, Chúa Giêsu lại bảo chúng ta đi kêu gọi người ta sám hối, kêu gọi người ta hoán cải để được ơn tha tội. Chính chúng ta một cách nào đó, mỗi một thánh lễ đã được Chúa lay động thức tỉnh để chúng ta cũng hoán cải và chúng ta xin được ơn tha tội. Anh chị em thấy vừa mới đầu lễ đây, vừa mới đầu lễ chào Chúa xong một cái là bắt đầu sám hối ngay để xin Chúa tha tội cho chúng ta. Rồi đến trước khi chúng ta rước lễ thì lại xin Chúa, lại xin Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian xin tha thứ cho chúng con. Lúc nào chúng ta cũng là cái người phải nhìn mình là kẻ có tội và xin Chúa tha thứ, rồi sau đó mình hoán cải để mà theo một con đường mới. Tối hôm qua khi tôi soạn bài giảng xong, tôi bắt đầu đọc ở trên mạng thì tôi lại gặp được một bài giảng của cha Trần Cao Tường. Trong đó ngài kể một câu chuyện rất là hay, có thật của đời ngài. Trong thời gian ngài còn là sinh viên đi học để làm linh mục thì ngài sống chung với lại những anh em ở các nước khác. Thế trong cái nhóm ngài thì có ba anh người Ấn Độ. Người Ấn Độ thì máu thanh niên với nhau nên ngài thích châm chích, thích chọc ghẹo họ, mỉa mai họ. Nên cha Trần Cao Tường lúc đó còn là thầy mới chọc mấy anh Ấn Độ là: các anh phải xem lại cái văn hóa của các anh nó phát triển như thế nào. Văn hóa của người ta đã phát triển lên từ cái ăn bốc, tức là ăn bằng 10 ngón tay, để người ta bắt đầu ăn bằng cái xiên, tức là ăn bằng 4 ngón tay, giống như cái xiên của người Tây Phương xiên xuống đồ ăn. Rồi không có ai mà văn minh bằng nước Việt Nam của chúng tôi, dân Việt Nam chúng tôi không còn ăn 10 ngón, không còn ăn 4 ngón, mà ăn chỉ còn có 2 ngón thôi, tức là chúng tôi ăn bằng đũa. Chúng tôi đã phát triển lên một trình độ văn hóa văn minh. Còn các anh vẫn cứ dừng lại ở cái chỗ ăn bốc, ăn bằng 10 ngón. Thế là ba cái anh Ấn Độ, anh cứ ngồi đó anh nghe, anh rất là bình tĩnh, anh rất là chậm rãi, và anh đợi cho ông thầy người Việt Nam này mỉa mai mình xong xuôi. Rồi anh ấy mới nói: anh ơi, đối với dân tộc chúng tôi thì chúng tôi làm tất cả cái cử chỉ đó như là một nghi thức để biết ơn Thượng Đế. Anh cứ thử tưởng tượng, nếu mà Thượng Đế ban cho ta một cái gì đó thì anh có dám lấy hai ngón tay ra để mà nhận cái món quà đó không? Hay là anh dám dùng cái xiêm để xiêm cái món quà đó không? Hay là anh sẽ nhận món quà của từ cha của anh, mẹ của anh bằng cả đôi tay mở ra với 10 ngón tay để nhận món quà đó? Thì thưa anh, ngay cả hành vi ăn của chúng tôi cũng là một hành vi, một nghi thức để tạ ơn Thiên Chúa. Chúng tôi đón nhận lấy cái phần ăn đó của Thượng Đế ban cho chúng tôi bằng cả đôi bàn tay, bằng cả 10 ngón. Cha Trần Cao Tường kể lại là nghe đến đó thì cha Tường biết là mình hố, mà đồng thời bàng hoàng, và mới hiểu được tại sao cái người Ấn Độ họ lại có hơn một cái chấm nằm ở trên trán của họ. Cái đó người ta gọi là con mắt thứ ba, thần nhãn. Con mắt đó nhìn được những điều mà hai con mắt thịt này, hai con mắt trần gian này không nhìn thấy, mà là con mắt của lòng tin. Vậy thưa anh chị em, chúng ta đã được Thiên Chúa khai hóa, cho chúng ta nhận thức được là chúng ta có một nguồn cội từ Thiên Chúa mà đến, chứ chúng ta không phải chui dưới đất mà ra. Chúng ta không phải là ngẫu nhiên đùng một cái ráp từ hóa chất này cộng với chất hóa học kia để mà thành một con người biết suy nghĩ, thành một con người biết yêu thương, thành một con người biết buồn, biết giận. Chúng ta có một cái gốc từ Thiên Chúa, nên bây giờ tất cả mọi hành vi của chúng ta đều là nhận mình là con của Thiên Chúa mà sám hối trước tội lỗi của mình. Chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương mình quá đỗi, vậy mà mình lại phản bội lại. Chúng ta tuyên xưng với mọi người là: thưa ông bà, anh chị em, tôi cũng là người kẻ có tội đây này. Tôi bậy bạ lắm, tôi xấu xa lắm, tôi phản bội lại Thiên Chúa là nguồn cội của tôi đây. Nhưng Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương tôi và đã tha thứ cho tôi. Bây giờ tôi được ơn của Chúa, tôi đổi cuộc đời rồi nè. Tôi không còn như xưa nữa, tôi không còn say sưa rượu chè, tôi không còn gian tham độc ác, tôi không còn nói dối nói gian, tôi không còn ngoại tình bê bối, tôi không còn phá thai như trước đây nữa. Tôi đã nhận thức được là tôi có một nguồn cội, tôi đã nhận sự sống của Thiên Chúa. Vậy thì đây là tôi làm chứng cho Chúa. Anh chị em hãy nghe lời tôi, nhìn vào cuộc đời của tôi, thấy tôi đã biến đổi như thế nào, thì nhận ra ơn của Chúa lớn lao đến mức nào. Và chính anh em, ông bà, anh chị em cũng thay đổi như vậy. Cuộc sống của chúng ta giống như Chúa Giêsu nói, anh em là những chứng nhân về những điều này. Kêu gọi giao giảng cho muôn dân, kêu gọi người ta sám hối hoán cải để được ơn tha tội. Tôi lại nhớ trong một bộ phim của đạo diễn Trần Văn Thủy, đạo diễn ấy mang tập phim ấy mang tên là Chuyện từ một góc công viên. Khi ông Trần Văn Thủy gặp được anh Nguyễn Văn Sơn, anh Sơn là một bộ đội Trường Sơn đã từng vào Nam chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị, rồi anh phục viên trở về đời sống bình thường sau khi hòa bình. Anh ta lấy vợ và đẻ con. Đứa con đầu tiên của anh là một đứa con gái khỏe mạnh dễ thương, nhưng mà chỉ được mấy tháng thì phát hiện ra đứa bé ấy ngờ nghệch, nó chậm phát triển. Và cứ thế bé gái đó, khi mà chúng tôi đứng tận nơi thăm nhà anh, thì tôi thấy đứa bé ấy đã 20 mấy tuổi, nó nằm yên ở trên giường, chỉ là một khúc thịt, nằm nó ngô nghê. Mẹ bên cạnh đặt một cái máy may để mà chăm sóc cho đứa con 20 mấy tuổi, đứa con gái nằm đó như một khúc thịt, vô hồn, vô giác. Cả gia đình buồn lắm. Gia đình thì rất là nghèo, ở trong cái ngách tôi đến thăm mà mình phải cựa quậy mãi mới chui vào trong nhà được. Ông có hai ông bà nội, anh Sơn người vợ và đứa con gái, như thế nằm trên giường. Vợ chồng anh lại xin để có được một đứa con thứ hai, sanh ra một thằng con trai. Anh con trai cũng khỏe mạnh, 10 tuổi không thấy dấu hiệu gì. Đừng một cái 12 tuổi thì cái người con trai ấy bị mù mắt dần dần. Cậu bé trai học rất là giỏi, học ở trường âm nhạc của Hà Nội. Và đến năm 12 tuổi thì cậu bé hoàn toàn bị mù. Gia đình đau khổ lắm. Và mọi người mới phát hiện ra là anh này khi bộ đội Trường Sơn đã bị nhiễm chất độc màu da cam. Nên nhiều phái đoàn, nhiều người đến thăm anh và để lấy hồ sơ anh, để mà giúp anh tố cáo lại đế quốc Mỹ đã gây ra các thảm họa đó cho chính bản thân anh, cho gia đình anh. Nhưng mà lạ thay, đến cuối bộ phim, sau khi đoàn phóng viên đến phỏng vấn anh mọi sự, thì họ ghi hình được cái cảnh gia đình của anh cùng đến trước hang đá Đức Mẹ, nhà thờ Hàm Long ở giữa Hà Nội. Cả gia đình đi dự thánh lễ xong ghé ngang con Đức Mẹ và đứng thành kính. Chỉ có người vợ và cô con gái thì ở nhà thôi, còn tất cả đều có mặt ở đó. Và người ta nghe tiếng đọc kinh vang vang: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nhà văn Ma Văn Kháng là cái người viết cái lời bình của cái bộ phim đó, đã nói rằng: Trời ơi, tại sao một con người như vậy, một gia đình như vậy, họ không kêu gào để đòi công lý, họ không kêu gọi để trừng phạt kẻ đã gây hại trên cuộc đời của họ, nhưng mà tại sao họ lại kêu lên chúng tôi là kẻ có tội? Họ lại nhận phần tội về phía mình, họ không kết án bất cứ ai mà chỉ nhận mình là kẻ có tội. Lá như trên đời này bớt đi những người kể công vỗ ngực xưng tên để kể công mình thế này thế kia, nhưng mà có thêm nhiều người đấm ngực xét mình để nhận mình là kẻ có tội. Khi ấy cuộc sống này sẽ thay đổi, khi ấy đất nước này sẽ không còn khổ đau nữa. Tôi nhớ mang máng là như thế, cái ý là như thế. Nhưng cái chi tiết mà khi xem đến đó mà tất cả chúng tôi, các cha trong nhà dòng và anh chị em giáo dân xem bộ phim đó thì đều ứa nước mắt. Là cái tiếng cầu kinh rất là đều đều, rất là bình an, rất là nhẫn nhục của cả một gia đình đã chịu quá nhiều đau khổ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Làm sao mà một con người có thể có được một thái độ như vậy, để mà nhận mình là kẻ có tội, rồi loan báo cho mọi người chung quanh biết rằng Thiên Chúa yêu thương mình, tha thứ tất cả và cho chúng ta một con đường mới. Thưa anh chị em, đó là nhờ cái con mắt thứ ba, cái con mắt mà người Ấn Độ bảo nó nằm ở đây này. Còn chúng ta tin rằng con mắt thứ ba ấy là con mắt của Thánh Thần, con mắt của lòng tin. Con mắt ấy, với con mắt ấy chúng ta sẽ nhìn được thấu suốt những thực tại trần gian không thấy. Con mắt thịt của chúng ta không nhìn thấy điều đó. Chúa Giêsu đã được cất khỏi mặt đất này để về trời cao. Chúng ta không còn nhìn thấy Ngài bằng con mắt thịt, nhưng với con mắt thứ ba, con mắt của lòng tin, con mắt của Thánh Thần, chúng ta biết Ngài vẫn đang ở bên cạnh chúng ta. Ngài bảo, này anh em, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Nên trong công cuộc rao giảng tin mừng mà kêu gọi người ta sám hối, không phải chỉ có một mình ta làm đâu. Không phải chỉ có một mình tôi đang đứng trên tòa giảng để nói chuyện với anh chị em. Cũng không phải chỉ có một mình anh chị em lầm lũi, một mình ở giữa cuộc đời để mà bươn chải, để mà đối phó với mọi căng thẳng và thách đố cuộc đời đâu. Nhưng này đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Amen.